Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 2 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Báo Việt Nam gỡ bỏ bức ảnh gây nhiều tranh cãi. Ba thiếu nữ Anh tìm đường tới Syria gia nhập nhà nước Hồi giáo. Và Tổng thống Obama quảng bá vấn đề thương mại tự do tới công chúng Mỹ.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là chuyên mục Đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý khán giả theo dõi bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, một tờ báo ở Việt Nam đã bỏ các bức ảnh được cho là chụp bên trong tư gia của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sau khi hình ảnh người từng đứng đầu Đảng Cộng sản ngồi trên chiếc ghế lớn chạm trổ đầu rồng gây nhiều tranh luận trên mạng. Tờ Tiền Phong đã thay bức ảnh gây sốt cộng đồng mạng bằng một bức ảnh khác không thấy rõ nội thất ở bên trong nơi được cho là nhà của ông Mạnh. Tờ báo không đính chính hay giải thích lý do gỡ bỏ trên. Trước đó, bài báo viết về chuyến thăm tới chúc Tết các cựu quan chức cấp cao của Việt Nam của một tờ báo trong nước đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Bài viết có tựa đề Ban Bí thư Trung ương Đoàn chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước của báo Tiền Phong đăng tải hình ảnh các bí thư thứ nhất của Trung ương Đoàn Việt Nam của một số thời kỳ tới thăm các ông Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh và Nông Đức Mạnh, cũng như tới thắp hương tại nhà cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp hôm 19 tháng 2, tức mùng 1 Tết Ất Mùi. Trong các bức ảnh đó, một bức ảnh được nhiều người sử dụng mạng ở Việt Nam chú ý là bức ông Mạnh ngồi trên một chiếc ghế chạm trổ cầu kỳ, nói chuyện với bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh. Báo Thanh Niên trích lời ông Mạnh nói trong buổi gặp gỡ các lãnh đạo đoàn rằng trong năm 2014, mặc dù tình hình quốc tế và khu vực rất phức tạp, yếu tố bên ngoài có tác động không nhỏ đến nhiều mặt của đời sống, nhưng cùng với cả nước, thế hệ trẻ Việt Nam đã chung tay, góp sức, giúp đất nước vượt qua nhiều khó khăn. Ngoài báo Tiền Phong, báo Thanh Niên và trang web của Trung ương Đoàn Việt Nam cũng đưa tin về chuyến đi chúc Tết này, nhưng không cho đăng các bức ảnh cho thấy rõ nội thất với gam chủ đạo là màu vàng bên trong nhà của ông Mạnh. Ông Nông Đức Mạnh từng làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ năm 1992 tới năm 2001 và sau đó đảm trách vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 tới năm 2011. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thưa quý vị, cảnh sát Anh đang truy tìm ba nữ sinh tuổi teen mà giới hữu trách tin là đang trên đường tới Syria để gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo. Scotland Yard, tức cơ quan cảnh sát của thủ đô của Anh Quốc, cho biết ba thiếu nữ đã từ London đáp chuyến bay tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này mà không cho gia đình hay biết. Ba thiếu nữ từ 15 tới 16 tuổi học cùng trường Bethnal Green Academy nằm ở phía đông London. Cảnh sát tin rằng các em này đã theo chân một nữ sinh khác từng học cùng trường đã tới Syria hồi tháng 12 năm ngoái. Cảnh sát cho biết họ đang hợp tác với giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ để truy tìm ba em gái và đưa các em trở về nhà. Người đứng đầu đơn vị chỉ huy chống khủng bố của cảnh sát London nói cơ quan này quan ngại về xu hướng nhiều thiếu nữ quan tâm tới việc gia nhập nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Sang một tin khác cũng liên quan tới nhóm này. Người dân Libya đã xuống đường để biểu tình phản đối nhà nước Hồi giáo, tức IS, sau khi tổ chức cực đoan này nhận trách nhiệm gây ra các vụ đánh bom xe ở miền đông. Hàng nghìn người ngày hôm qua đã tuần hành ở Benghazi, không ít lâu sau khi 40 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong 3 vụ đánh bom xe tự sát ở thị trấn Kubba. Một cư dân Benghazi tên là Ali Bekhial nói rằng ông và những người khác lên án hành động tội phạm đó, đồng thời muốn nói với cộng đồng quốc tế rằng tổ chức nhà nước Hồi giáo cũng như các nhóm khủng bố khác đang trở thành một mối đe dọa thực sự trên lãnh thổ Libya. Nhóm theo dõi khủng bố có trụ sở ở Mỹ, Site Intelligence Group, nói chi nhánh của IS nằm ở tỉnh Baka đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công và đã xác định được những kẻ đánh bom là các công dân Libya và Ả Rập Xê Út. Libya đã chứng kiến tình trạng bạo lực gia tăng trong khi các chiến binh trung thành với nhà nước Hồi giáo tìm cách mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ. Một phát ngôn viên của quân đội Libya cho biết nước này sẽ tăng cường các cuộc tấn công phá vỡ nhóm nhà nước Hồi giáo, khiến các thành viên của tổ chức này phải bỏ chạy tới trú thân trong các hang động ở Afghanistan. Libya hiện rơi vào cảnh giằng xé giữa các nhóm dân quân và hai chính quyền đối nghịch nhau, khiến nước này luôn trong tình cảnh bất ổn kể từ khi ông Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã lên án các vụ tấn công xảy ra ngày hôm qua ở Libya và cho rằng các vụ đánh bom đó cho thấy sự cần thiết rằng các phe phái Libya cần tham gia vào các cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc đứng đầu nhằm thiết lập một chính phủ đoàn kết quốc gia.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã quảng bá giá trị của các thỏa thuận về thương mại tự do tới người dân Mỹ với tuyên bố rằng các thỏa thuận đó sẽ làm cho các doanh nghiệp nước này thành công hơn và có tính cạnh tranh hơn trong thế kỷ 21. Trong bài phát biểu hàng tuần ngày hôm nay, ông Obama cũng nói thêm rằng các thỏa thuận thương mại trong quá khứ không phải luôn luôn đúng với cam kết tạo sân chơi công bằng cho các công dân Mỹ, cũng như buộc tất cả các nước khác phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao về môi trường và lao động như Hoa Kỳ đã làm. Nhưng ông Obama nói rằng điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ nên đóng cửa trước các cơ hội mới và không hành động gì trong khi các nước khác xác định vận mệnh kinh tế của nước mình. Tổng thống Mỹ nói rằng Hoa Kỳ nên nắm bắt các cơ hội đó và cho rằng chúng ta sẽ tạo ra các khác biệt về công ăn việc làm mới tốt đẹp trong nhiều thập kỷ sắp tới. Ông cũng thúc giục Quốc hội Mỹ trao cho ông thẩm quyền thúc đẩy thương mại, hay còn gọi là Fast Track, tức là chính quyền của ông có toàn quyền đàm phán, sau đó mới trình Quốc hội. Ông cũng nói thêm rằng một dự luật lưỡng đảng sẽ bảo vệ các công dân Mỹ và thúc đẩy các doanh nghiệp nước này bằng các thỏa thuận thương mại tự do mới với châu Á và châu Âu. Hoa Kỳ hiện đang thương thảo với nhiều nước, trong đó có Việt Nam, về Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP. Sang một tin khác cũng liên quan tới Hoa Kỳ, các nhân viên cầu cảng và các công ty quản lý cảng biển của nước này đã đạt thỏa thuận tạm thời về hợp đồng lao động mới. Thỏa thuận đạt được cuối ngày hôm qua chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài suốt 7 tháng trời, làm ảnh hưởng tới việc vận chuyển hàng hóa qua 29 cảng biển ở bờ Tây nước Mỹ, cũng như làm đình trệ thông thương với châu Á. Thỏa thuận này cũng yêu cầu mọi hoạt động của bến cảng phải tái tục cuối ngày hôm nay. Hai bên cũng phải thương thảo thêm để đạt được một thỏa thuận chót. Hàng tỷ đô la trị giá hàng hóa trên các tàu chở container lớn đã phải nằm chờ bên ngoài các cảng biển từ Nam California cho tới tận phía Bắc gần biên giới Canada. Thưa quý vị, hỏa hoạn tại một trong các tòa chung cư cao nhất thế giới ở Dubai đã khiến nhiều người hoảng loạn tìm cách thoát thân sớm ngày hôm nay. Ông Jamie Boy, một cư dân tại tòa nhà có tên gọi là Marina Torch, cho biết chuông báo cháy đổ dồn lúc 2 giờ 30 phút sáng. Ông cho biết thêm rằng từng có nhiều lần chuông đổ nhưng không xảy ra hoảng loạn, nên lần này mọi người không nghĩ ngợi gì cho tới khi có người tới đập cửa nhà ông và báo phải bỏ chạy. Lửa bùng lên tại một lúc tại tòa nhà cao 70 tầng thì các lính cứu hỏa mới tới hiện trường. Hiện chưa có thông tin tức thời về thương vong và nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này vẫn đang được điều tra. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA xác định Bắc Triều Tiên chính là nguồn gốc của vụ tấn công mạng hồi gần đây nhắm vào hãng phim Sony Pictures Entertainment sau khi phân tích phần mềm được sử dụng trong vụ xâm nhập. Giám đốc của cơ quan này cho biết như vậy hôm qua. Phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Canada, ông Rogers giải thích rằng việc phát hiện là một phần trong nỗ lực của cơ quan phát triển phần mềm ngăn chặn những vụ tấn công mạng. Mạng máy tính của Sony đã bị tin tặc tấn công hồi tháng 11 năm ngoái khi hãng phim này chuẩn bị phát hành The Interview, một bộ phim hài về âm mưu ám sát hư cấu nhắm vào lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, năm 2015 là một năm với nhiều dấu mốc. Cách đây 4 thập niên, chiến tranh Việt Nam chấm dứt với sự sụp đổ của miền Nam. Giữa lúc bức màn sắt được kéo xuống để phủ lên khắp 3 miền đất nước, hàng trăm ngàn người Việt Nam, phần lớn từ miền Nam, đã bất chấp hiểm nguy, đang chờ đợi từ bỏ quê hương trên những chiếc thuyền ọp ẹp để tìm tự do nơi nước tạm dung. Tới đâu, đối với họ cũng không quan trọng, họ phải ra đi vì không thể chung sống với một chính quyền cộng sản. và vì thế họ chấp nhận mọi rủi ro, sẵn sàng định cư ở bất cứ nước tự do nào Giang Tây đón nhận và cho họ một cơ hội để làm lại cuộc đời. 40 năm sau, những người tị nạn đó và thế hệ con cháu của họ nhớ lại cuộc hành trình đầy gian nguy tới bến bờ tự do. Dự án xuất bản sách hình Người Việt 40 năm trên đất tự do ra đời trong khuôn khổ các sinh hoạt đánh dấu sự có mặt của người Việt tại các xứ sở tự do trong 4 thập niên qua. Trong một đời sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tuần này, mời quý vị tìm hiểu thêm về dự án này qua câu chuyện giữa Ban Việt ngữ Đài VOA với ban tổ chức dự án, đó là ông Nguyễn Quốc Khải, người phụ trách phần kỹ thuật và mỹ thuật nhiếp ảnh của dự án.
Đã 4 thập niên trôi qua từ khi người tị nạn Việt Nam tới định cư tại các nước tự do. Để đánh dấu mốc điểm 40 năm lập nghiệp ở nước ngoài, một dự án đã được khởi xướng để thực hiện một tập sách hình mang tên Người Việt 40 năm trên đất tự do. Cô Đinh Ngọc Tuyết là một thành viên của ban biên tập và là một thiện nguyện viên của tổ chức BPSOS, Ủy ban Cứu Nguy Người Vượt Biển, là tổ chức đứng sau dự án này. Cô Tuyết cho biết.
Cái chủ đề chính của cuốn sách này là người Việt trên đất tự do trong 40 năm qua. Và cuốn sách này sẽ đặt trọng tâm vào sự hội nhập và thăng tiến của chúng ta tại quê hương thứ hai, trách nhiệm và đóng góp của chúng ta vào xã hội mới, nhưng không bao giờ chúng ta quên quê cha đất tổ. Đó là cái chủ đề chính. Mỗi một người trong cái cuộc sống của mình, ai cũng có một cái câu chuyện để chia sẻ. Thì 40 năm là một cái khoảng thời gian cũng như là tính nửa đời người. Thì tất cả đồng bào mình ở khắp nơi trên thế giới, khi đặt chân đến tự do, cũng có những cái vui buồn, cũng có những cái hành trình khổ bại. Nhưng mà khi mà vượt Việt Nam mà tới đây, bây giờ 40 năm, đồng bào mình cũng đã an cư lạc nghiệp nơi trên thế giới. Những cái gì mà mình đã trải qua, nếu có thể được mình viết xuống để mà mình chia sẻ với nhau. Và cái đó cũng là một cái di sản mà mình để lại. Con cháu của mình biết được là tại sao mình rời khỏi Việt Nam, tại sao mình có mặt ở xứ tự do, mình đã làm gì để mà mình đóng góp cái công sức của mình cho cái đất nước đã cưu mang mình, và cái trách nhiệm của mình đối với đất nước Việt Nam của mình, để những cái tự do của mình đang được hưởng ở đây, một ngày nào đó thông qua mình ở Việt Nam cũng sẽ được hưởng cái niềm tự do đó.
Dù là một thành viên của thế hệ được gọi là một rưỡi, còn rất bé khi xảy ra biến cố 30 tháng 4 năm 75, cô Tuyết không nén được xúc động khi nhắc tới cuộc hành trình đi tìm tự do của gia đình.
Năm 1975, Sài Gòn thất thủ, thì biết chỉ mới có 3 tuổi thôi. Nhưng mà lớn lên ở trong cái chế độ cộng sản đó, mình không có được cái sự tự do. Và khi mà mình có cái cơ hội mà được ra nước ngoài, thì mình nhìn vào đất nước của mình, thì mình thấy đất nước của mình nó thua kém những cái đất nước ở Trung Quốc rất là nhiều. Và mình thấy cái hành trình mà đi tìm tự do của đồng bào của mình, khi mà mình đến trại tị nạn thì bao nhiêu gia đình phân tán, cái hành trình tìm tự do nó rất là khổ.
Một phần rất quan trọng trong dự án sách hình Người Việt 40 năm trên đất tự do là phần tuyển chọn ảnh phóng sự cho dự án. Người phụ trách phần kỹ thuật và mỹ thuật nhiếp ảnh cho dự án này là ông Nguyễn Quốc Khải, một chuyên gia từng cộng tác với Ngân hàng Thế giới, cũng là một người rất đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Mời quý vị theo dõi câu chuyện giữa ông Nguyễn Quốc Khải và Ban Việt ngữ VOA sau đây. Vâng thưa ông, trong tư cách là một người chịu trách nhiệm về cái vấn đề kỹ thuật và mỹ thuật nhiếp ảnh cho cái dự án này đó, xin ông nhắc lại một số quy định về ảnh chụp cho sách hình này.
Cái quy định là thế này, tụi tôi muốn nhận được cả hình màu lẫn hình đen trắng, nhưng mà cái ý nghĩa của nó đó là mình muốn nói lên cái sự hội nhập, cái sự thăng tiến của người Việt ở trong cái xã hội mới, và thứ hai nữa là cái sự đóng góp của người Việt vào trong cái xã hội mới như thế nào đó, thì cái đó rất là quan trọng đó.
Như vậy những cái tiêu chuẩn mà để chấm, để đánh giá những cái ảnh mà gửi về là như thế nào, xin ông cho biết rõ hơn.
Cái quan trọng nhất là cái nội dung của cái bức hình đó. Thứ nhất là phải nói lên cái sự đóng góp của người Việt Nam ở hải ngoại, cái sự thăng tiến của người Việt Nam ở các cái xứ tự do. Về đến cái thứ hai là vấn đề kỹ thuật đó, thì nó gồm có vấn đề bố cục của cái hình đó, nó phải đẹp, phải sắc bén. Cái đó là những cái tiêu chuẩn về kỹ thuật.
Vâng, được biết là những cái hình ảnh đó phải là những cái hình mà có tính cách phóng sự, phải không ạ? Đối với những người mà không am hiểu nhiều về nhiếp ảnh thì xin ông cho biết ngắn gọn thế nào là ảnh phóng sự.
Ảnh phóng sự là những cái hình mà nó nói lên những cái hoạt động của người Việt ở hải ngoại. Thí dụ như là những hình ảnh về những cái lớp học dạy tiếng Việt ở các cái thành phố có đông người Việt Nam tụ họp, những cái sinh hoạt về Tết chẳng hạn đó, những cái vụ mà diễn hành, những cái vụ mà đấu tranh đòi nhân quyền đó, đấy là tất cả những cái hình có tính cách là phóng sự. Chúng tôi bây giờ hiện tại chỉ có một thời gian rất là ngắn trong 2 tháng để mà lấy cái hạn mà nộp hình đó là ngày 31 tháng 3 năm 2015. Tức là từ bây giờ thì đó chúng tôi chỉ có đúng 6 tuần rồi.
Vâng, hơi gấp rút.
Vâng.
Câu hỏi cuối. Dạ, ban cố vấn được biết là có 2 nhiếp ảnh gia tên tuổi là thầy Nguyễn Ngọc Hạnh và ông Vũ Hối, phải không ạ?
Vâng.
Còn về mặt văn chương thì có 2 nhà văn. Nhưng mà ban cố vấn có phải là ban giám khảo hay không ạ?
Dạ, ban cố vấn của bài vở đó thì họ sẽ làm giám khảo luôn ạ. Hiện nay chúng tôi có 3 người trong ban cố vấn và giám khảo cho bài viết đó. Đây là nhà văn Chu Tất Tiến. Rồi thứ hai nữa là bình luận gia Mạc Giao. Và thứ ba là nhà văn Cung Thị Lan. Còn về vấn đề hình ảnh đó, thì chúng tôi có nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh và họa sĩ Vũ Hối. Và chúng tôi sẽ cần phải mời thêm một vài người nữa để mà làm giám khảo. Thì hiện nay đó, tụi tôi đang chú trọng được cái chuyện là xin hình. Và khi mà cũng khá nhiều hình rồi đó, thì chúng tôi sẽ mời một số người để mà làm trong ban giám khảo của vấn đề hình ảnh đó.
Một câu cuối cùng là một thắc mắc thôi.
Vâng.
Đó là khi mà nói tới ảnh phóng sự, tức là mình không có được dùng quá nhiều Photoshop, phải không ạ?
Dạ vâng, đúng. Và về vấn đề phóng sự đó thì là không có được thay đổi. Mình có thể làm nó nhỏ xuống hay là lớn lên, hay là làm cho màu sắc nó đậm hơn một chút, nhưng mà thay đổi cái nội dung thì không được. Và những cái hình ảnh này đó là chúng ta cũng nên chú trọng về cái sinh hoạt của người Việt từ năm 1975 cho đến năm 2015. Chúng tôi cũng sẽ chọn một số hình trong những cái lúc mà đồng bào đi tị nạn đó, thì mình chỉ cần một vài cái hình tượng trưng đó thôi. Nhưng mà chú trọng nhất là những cái sinh hoạt của người Việt từ năm 1975 cho đến nay.
Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt quý vị.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là một tuần không có nhiều sự thay đổi lớn trên 5 vị trí cao nhất của bảng xếp hạng, nhưng một sự hoán đổi vị trí đã cho thấy xu hướng áp đảo của các chàng trai đang tăng lên. Họ đang dần lấy lại sự thống trị trên bảng xếp hạng từ các cô gái. Nào hãy bắt đầu với vị trí thứ 5, đó là cô công chúa nhạc pop Taylor Swift với bản hit từng có 8 tuần trên vị trí quán quân Blank Space khoảng trống. Bài hát này lùi một bậc so với tuần trước, nhưng Taylor lại có một bài hát mới được tung ra vừa mới lọt vào top 10, đó là Style, là bài hát thứ 3 được giới thiệu từ album mới nhất của cô có tên 1989. Cuối tuần trước bạn làm gì? Bạn có biết Taylor đã biểu diễn với một huyền thoại nhạc rock hôm thứ 7 vừa rồi không? Đó là ai vậy? Chúng ta sẽ cùng biết ngay sau đây. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Đã xuất hiện trong chương trình truyền hình trực tiếp Saturday Night Live của đài NBC nhân dịp kỷ niệm 40 năm đúng vào ngày lễ tình nhân Valentine's Day. Trong một chương trình có toàn các gương mặt là những ngôi sao, Taylor đã có một màn trình diễn sôi động cùng với người dẫn chương trình Jimmy Fallon và cựu thành viên của ban nhạc huyền thoại Anh The Beatles, Paul McCartney. Một trong những bài hát mà Taylor biểu diễn tối hôm đó là bản hit đã từng có 4 tuần đứng trên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard, Shake It Off. Tiến một bậc để thay thế Taylor trên vị trí thứ tư ở tuần này là nhóm các chàng trai của Maroon 5 với Sugar, Em Yêu. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp Sugar đứng trên top 5 sau 4 tuần ra mắt trên bảng xếp hạng. Adam Levine và nhóm nhạc của anh đang có chuyến lưu diễn ở Bắc Mỹ tới đầu tháng 4. Sau đó vào tháng 5, các chàng trai này sẽ đến châu Âu và Anh Quốc. Họ có đến châu Á không? Các bạn sẽ biết ngay sau đây. Của châu Á ơi, Maroon 5 sẽ có một buổi biểu diễn ở Manila vào ngày 17 tháng 9. Đêm diễn của họ sẽ diễn ra ở Mall of Asia Arena. Còn các fan hâm mộ của riêng Adam Levine thì sẽ có dịp thưởng thức màn trình diễn của anh tại lễ trao giải Oscar vào tối Chủ nhật 22 tháng 2. Anh sẽ biểu diễn bài hát được đề cử cho hạng mục bài hát gốc hay nhất, đó là Lost Stars, những vì sao bị đánh mất, trong bộ phim Begin Again, một khởi đầu mới, trong đó Adam khởi đầu sự nghiệp đóng phim của anh với một vai diễn. Chàng ca sĩ Alan Hozier tiếp tục đứng trong top 3 với Take Me to Church, hãy đưa tôi tới nhà thờ. Bài hát này không những đưa chàng trai 24 tuổi này lên bảng xếp hạng mà còn đưa anh vào ánh hào quang. Bài hát theo phong cách nhạc nhà thờ này đã hai lần đoạt đĩa bạch kim ở Mỹ với ít nhất 2 triệu bản đã được bán ra. Của trường đại học Vanderbilt ở Tennessee có tên Melodores đã biểu diễn Take Me to Church và giành giải của chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng âm nhạc của Mỹ có tên The Sing Off. Đó là một minh chứng cho thấy bài hát này đang được rất yêu thích ở Mỹ. Còn ở Anh Quốc, Take Me to Church đang đứng ở vị trí thứ 2 sau Love Me Like You Do của Ellie Goulding. Ở vị trí thứ 2 vẫn là Ed Sheeran với Thinking Out Loud bày tỏ cảm xúc. Đây là vị trí cao nhất mà Ed vươn lên được trên bảng xếp hạng danh giá này. Các bạn có biết Ed vừa mới bước sang tuổi 24 không? Trước khi kết thúc tuổi 23 của mình, Ed đã được đứng trên sân khấu biểu diễn cùng Beyoncé trong lễ trao giải Grammy tuần trước. Đó là điều mà không phải ai ở tuổi 23 cũng có thể làm được. Nào hãy cùng đến với bài hát được đề cử giải Grammy. Baby, you smile forever in my mind and memory. I'm thinking about ở châu Âu tới gần cuối tháng này. Vào ngày 27 tháng 2, Ed sẽ diễn ở Oman trước khi đến Ấn Độ, Qatar, Dubai, Trung Quốc và nhiều nước ở Đông Nam Á và vùng Thái Bình Dương. Và chỉ sau có một tuần nghỉ ngơi, chàng ca sĩ Anh Quốc này sẽ bắt đầu tour diễn ở Nam Mỹ. Sự kết hợp của hai tài năng âm nhạc Anh và Mỹ, Mark Ronson và Bruno Mars, đang tiếp tục thống trị bảng xếp hạng Billboard với bản nhạc vui nhộn Uptown Funk, điệu funk trên phố. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp bài hát này đứng trên vị trí cao nhất sau khi thế chỗ của Blank Space của Taylor Swift. Uptown là một bài hát nằm trong album Uptown Special của Mark và nó đem về cho Mark và nhóm nhạc của anh $100,000 mỗi tuần từ dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Spotify ở quê nhà Anh Quốc của anh. Mark nói rằng album này đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp của anh. Trả lời phỏng vấn của báo Metro của anh, Mark nói lúc đầu anh không biết liệu mọi người có muốn nghe nhạc của anh hay không, nhưng bây giờ anh nói rằng sự thành công này đã vượt qua cả những giấc mơ không tưởng nhất của anh. Vâng, đó là 5 bài hát hay nhất trên bảng xếp hạng tuần qua, nhưng liệu sẽ có những thay đổi gì trong top 5 và tuần sau? Chúng ta hãy cùng gặp lại để khám phá một bảng xếp hạng mới nhất nhé!
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, một tờ báo Việt Nam đã bỏ các bức ảnh được cho là chụp bên trong tư gia của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sau khi hình ảnh người từng đứng đầu Đảng Cộng sản ngồi trên chiếc ghế lớn chạm trổ đầu rầm gây nhiều tranh luận trên mạng. Tờ Tiền Phong đã thay bức ảnh gây sốt cộng đồng mạng bằng một bức khác không thấy rõ nội thất ở bên trong nơi được cho là nhà của ông Mạnh. Tờ báo không đính chính hay giải thích lý do việc gỡ bỏ trên. Trước đó, bài báo viết về chuyến thăm tới chúc Tết các cựu quan chức cấp cao của Việt Nam của tờ Tiền Phong đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Bài viết có tựa đề Ban Bí thư Trung ương Đoàn chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đăng tải hình ảnh các bí thư thứ nhất của Trung ương Đoàn Việt Nam của một số thời kỳ tới thăm các ông Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh và Nông Đức Mạnh, cũng như tới thắp hương tại nhà cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp hôm 19 tháng 2, tức mùng 1 Tết Ất Mùi. Trong các bức ảnh đó, một bức được nhiều người sử dụng mạng ở Việt Nam chú ý là bức ông Mạnh ngồi trên một chiếc ghế chạm trổ cầu kỳ nói chuyện với bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh. Ông Nông Đức Mạnh từng làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ năm 1992 đến năm 2001 và sau đó đảm trách vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 tới năm 2011. Cảnh sát Anh đang truy tìm ba nữ sinh tuổi teen mà giới hữu trách tin là đang trên đường tới Syria để gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Cơ quan cảnh sát của thủ đô của Anh Quốc cho biết ba thiếu nữ đã từ London đáp chuyến bay tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này mà không cho gia đình hay biết. Ba thiếu nữ từ 15 tới 16 tuổi học cùng trường ở phía đông của London. Cảnh sát tin rằng các em này theo chân một thiếu nữ khác từng học cùng trường đã tới Syria hồi tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, thì người dân Libya đã xuống đường để biểu tình phản đối Nhà nước Hồi giáo sau khi tổ chức cực đoan này nhận trách nhiệm gây ra các vụ đánh bom xe ở miền đông nước này. Hàng nghìn người ngày hôm qua đã tuần hành ở Benghazi không lâu sau khi ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong 3 vụ đánh bom xe tự sát ở thị trấn Kurba. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã quảng bá giá trị của các thỏa thuận về thương mại tự do tới người dân Mỹ, với tuyên bố rằng các thỏa thuận đó sẽ làm cho các doanh nghiệp nước này thành công hơn và có tính cạnh tranh hơn trong thế kỷ thứ 21. Trong bài phát biểu hàng tuần ngày hôm nay, ông Obama cũng nói thêm rằng các thỏa thuận thương mại trong quá khứ không phải luôn luôn đúng với cam kết, nhưng ông cũng nói rằng điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ nên đóng cửa trước các cơ hội mới. Hoa Kỳ đang thảo luận với nhiều nước, trong đó có Việt Nam, về Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.